This is KBDT, Highland Park, Texas.
Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thẻ xanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm khoảng 3 giờ 15. Và nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến vấn đề về di trú, nhập tịch, đầu tư định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hân hạnh chào quý vị của đài 1160 AM Radio Sài Gòn, Dallas. Dạ.
Luật sư khỏe không?
Dạ vâng, Michael khỏe, Dũng Nghiêm. Dạ, cảm ơn.
Không biết là cái visa bulletin tháng 3 là luật sư đã nói rồi, không biết đã bây giờ nó đã có tháng 4 chưa luật sư?
Tháng 4 thông thường là sẽ ra giữa tháng 3. Giống như là cái tháng 3 thì ra giữa tháng 2 thì thường thường là cái tuần thứ nhì của tháng thì là nó sẽ ra cái tháng tới. Visa bulletin tháng 3 thì nói chung cũng di chuyển của cho diện gia đình. Thì cái hy vọng là tháng 4 nó sẽ tiếp tục di chuyển. Yeah.
Vâng. Và thưa quý vị, như những cái chương trình trước thì luật sư cũng đã thông báo đến quý vị là kể từ ngày 1 tháng 4, có nghĩa là còn khoảng hơn một tháng nữa thì những cái phí về nhập tịch cũng như là thẻ xanh và những cái phí bảo lãnh khác nó sẽ tăng lên. Cho nên ngay từ bây giờ nếu quý vị nào đã có quốc tịch, quý vị muốn bảo lãnh thân nhân cũng như quý vị nào... đang có thẻ xanh mới qua đây, có thẻ xanh cũng muốn bảo lãnh thân nhân, cũng như là muốn nhập quốc tịch nếu đủ điều kiện 3 năm hoặc là 5 năm thì quý vị ngay từ bây giờ có thể nộp đơn ngay từ bây giờ để mà kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 thì những cái phí đó sẽ tăng lên, đúng không luật sư? Không biết có thêm thông tin gì mới nữa không luật sư?
Dạ vâng, so ngay sau ngày 1 tháng 4, nghĩa là cỡ 6 tuần nữa, ok, thì là những cái chi phí, những cái phí của những cái đơn nộp, ví dụ như cái đơn I-130, 485, mấy cái đơn mà nộp lên cho Sở Di trú, hầu hết là sẽ tăng lên, tăng ít, tăng nhiều. Cái đó khó nói, tùy đơn, trung bình cỡ 15%, đâu đó 15-20%, đâu đó. Một lần nữa, giống như Dũng Nghiêm nói, thì quý vị nào mà đủ điều kiện, quý vị nào muốn bảo lãnh thì nên nộp sớm, là tại vì sau 1 tháng 4 của năm nay 2024, là những cái chi phí nó sẽ tăng lên, nếu mà nộp sau đó thì phải đóng thêm phí. Yeah.
Vâng, và nếu quý vị cần tìm hiểu thêm những cái thông tin về việc bảo lãnh cũng như nhập quốc tịch thì luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và một lần nữa Dũng Nghiêm xin nhắc số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì khi mà bảo lãnh á, thì những cái trong cái diện bảo lãnh vợ chồng á, thì những loại giấy tờ gì cần nộp chung với cái đơn I-130 thưa luật sư?
Thì đương nhiên là cơ bản là nộp cái đơn I-130. Đương nhiên là ví dụ như là nếu hồ sơ mà phỏng vấn ở bên lãnh sự thì trước khi về tới lãnh sự để phỏng vấn thì đương nhiên là mình phải làm những cái thủ tục liên quan tới trung tâm visa bên Bộ Ngoại giao của Mỹ. nộp cái giấy tờ tài chính, nộp giấy tờ lý lịch tư pháp, nộp những cái giấy tờ sức khỏe vân vân. Còn cái khúc đầu thì giống như em nói, chỉ có nộp cái đơn nghị 130. Tuy nhiên khi mà đi phỏng vấn hoặc là trước khi đi phỏng vấn, thường thường là văn phòng sẽ báo cho lãnh sự biết, upload lên cái tài khoản của bên khách hàng, hoặc là phỏng vấn ở sở di trú địa phương, giống như là trưa nay mới đi một cái phỏng vấn địa phương ở Houston, thì là mình sẽ cung cấp cái bằng chứng là hai vợ chồng là thiệt. Những cái bằng chứng đó thì đương nhiên là làm sao mà xác nhận hai vợ chồng là thiệt, có những miếng sao là mình chứng minh được có bằng chứng, có con chung, có nhà chung, có xe chung, bảo hiểm xe, sức khỏe, ngân hàng, đi chơi Nha Trang, Vũng Tàu, đám cưới, đám hỏi, vân vân. Những cái gì mà mình có chung với nhau thì mình sẽ gom lên một bộ hồ sơ và cung cấp cho lãnh sự hoặc là cung cấp cho sở di trú địa phương nếu mà phỏng vấn ở địa phương.
Vâng. Và với những chứng cứ mà hồi nãy luật sư có mới nói đó, thì đa số những hồ sơ diện vợ chồng thì sở di trú yêu cầu nộp chứng cứ, nhưng mà theo luật sư thì mình những cái chứng cứ đó mình nên nộp trên online hay là mình nộp qua đường bưu điện, thưa luật sư?
So, luôn luôn là trước khi đi phỏng vấn là thứ nhất đó là bên văn phòng là hiện tại nha, bây giờ nè, gần đây là trong vòng 1-2 tháng nay là luôn luôn văn phòng sẽ upload những cái bằng chứng đó, scan xong rồi upload cái file lên cho sở di trú, để sao để trước khi vô phỏng vấn là người ta đã có cái bằng chứng cầm trong tay rồi, người ta đã coi rồi. Tuy nhiên khi mà đi phỏng vấn, ví dụ như là ở Dallas thì hôm qua Michael mới ở sở di trú Dallas, khi mà đi phỏng vấn thì là mình nên cầm theo cái bộ hồ sơ bằng chứng, là tại vì nếu mà cái vấn đề mình upload mà người ta không thấy, mình vẫn có những cái tờ giấy xác nhận là hai vợ chồng là vẫn có đầy đủ chung với nhau, thì thông thường là Michael sẽ mang những cái bằng chứng đó theo đi cuộc phỏng vấn.
Vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu quý vị có những câu hỏi cần sự giải đáp của luật sư thì xin mời gọi vào. Thưa luật sư, có một câu hỏi rằng có cháu ruột ở Việt Nam mà mồ côi cha mẹ, nhưng mà đang sống với bà ngoại, nhưng mà bây giờ bà ngoại lớn tuổi rồi, bệnh hoạn và không còn khả năng nuôi nấng nữa, thì vị thính giả này hỏi là có thể làm xin làm con nuôi và bảo lãnh sang Mỹ được không?
Dạ vâng, cái hồ sơ con nuôi nói chung nó không đơn giản, rất là khó khăn. Michael đã gặp rất là nhiều hồ sơ con nuôi đã bị sở di trú từ chối. Nó nhiều điều kiện, nhiều khó khăn. Michael khuyên đó là cho những người nào đang suy nghĩ về vấn đề con nuôi thì nên suy nghĩ lại cho kỹ, là tại vì cái thủ tục nó rất là khó và rất là nhiều người bị từ chối.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thì cháu đã 21 tuổi, có quốc tịch rồi, có thể bảo lãnh cha ruột và mẹ kế cùng với đứa em cùng cha khác mẹ, nhưng mà đứa em này mới 2 tuổi, được không? Bảo lãnh được không?
So, ví dụ như là một người qua Mỹ đi, người ta cứ vợ cái chồng hay gì đó, nói chung là lấy được cái đại xanh, ví dụ như EB3 gì đó, đại khái. Okay. Thì bây giờ là dấu tịch, thì bây giờ là câu hỏi đầu tiên là bảo lãnh ba được không? Ba ruột, được chứ, ba ruột là bảo lãnh được. Câu hỏi là ba cưới má sau là step mother đó, okay. Thì cái câu hỏi là bảo lãnh cho vợ của ba được không, nghĩa là má sau đó, thì cái câu trả lời là tùy. Tùy là sao? Nếu mà ba cưới cho má sau, cưới với má má sau là cái giấy kết hôn là trước khi bé là cái người quốc tịch Mỹ trên 21, 18 tuổi. Nếu mà cưới trước 18 tuổi thì có thể là bảo lãnh cho má sau. Còn quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho má sau là tại vì cưới trước khi bé 18 tuổi. Tuy nhiên bắt đầu dĩ lắm thì bảo lãnh cho ba qua Mỹ, ba quay ngược lại, thẻ xanh bảo lãnh cho vợ. Thì nó cũng không có lâu mấy, vài ba năm. Cái đó là chuyện bất đắc dĩ, nếu mà không có bảo lãnh được má sau. Là cái vấn đề ba cưới vợ mới có đứa bé 2 tuổi thì bây giờ bảo lãnh cho ba dẫn theo đứa 2 tuổi đúng không? Câu trả lời là không. Bảo lãnh cho ba qua Mỹ thẻ xanh, bảo lãnh cho con dưới 21 là bé 2 tuổi đó, thì nó mất thêm mấy năm nữa, 2-3 năm, 3-4 năm nữa, thì lúc đó bé là đứa 2 tuổi với qua, là tại vì qua theo diện bảo lãnh ba chứ không ba bảo lãnh cho con, chứ không phải là ông anh là Mỹ quốc tịch bảo lãnh cho em 2 tuổi. Anh chị em bảo lãnh nhau lâu lắm, 17-18. So Michael khuyên là bảo lãnh ba qua Mỹ lấy thẻ xanh, quay ngược lại bảo lãnh cho con 2 tuổi thì thêm 3-4 năm nữa thì bé được qua Mỹ.
Vâng, có nghĩa là cái trường hợp này nó cũng hơi rắc rối, có nghĩa là mình chỉ được mình chỉ bảo lãnh được cho cha thôi, sau đó thì cha qua đây mới bảo lãnh cho mẹ kế hoặc là em thì nó nhanh hơn đúng không luật sư? Chứ nếu mà những người kia ly qua thì cũng hình như mẹ chỉ được đi theo, mẹ kế được đi theo thôi chứ em đâu được đi theo, em cùng cha mẹ đâu được đi theo đâu đúng không luật sư?
Tại vì cái vấn đề là khi bé, cái đứa bé 2 tuổi qua Mỹ thì là theo diện gì? Ai đứng ra bà lãnh? Well, ăn theo ba má. Well, đâu có diện nào mà ăn theo ba má ngoài trừ là bà lãnh theo diện anh chị em, theo visa bulletin, đúng không?
Yeah.
Nếu mà nó gọi là ưu tiên, đó, middle relative, đó, là con quốc tịch bà lãnh cho ba đó, thì là đứa em không ăn theo được.
Yeah.
Đứa em là dưới 21, 2 tuổi, không ăn theo được. Yeah.
Yeah, chỉ là nó phải đi hơi vòng vòng chút xíu, chứ nếu mà yeah, nếu mà bảo lãnh, nếu mà kiểu mà đã bảo lãnh đứa em cùng cha khác mẹ, thì giống như bảo lãnh anh em là diện F4, mà F4 thì 15, 16 năm mới xong.
Yeah.
Và trong khi đứa em này mới 2 tuổi ở Việt Nam, mà mẹ kế qua theo ba, thì ở Việt Nam ai lo cho nó? Thì nó...
Yeah. So, cái lẽ hơn là bà lãnh cho ba qua Mỹ lấy thời gian, quay ngược lại bà lãnh cho đứa em. Yeah.
Yeah. Nhưng mà trường hợp mà nếu mà cha ruột bảo lãnh cha ruột mà mẹ với mà cái cuộc hôn nhân của cha ruột với mẹ kế đó nó sau khi cái người này 18 tuổi thì có bảo lãnh được không, luật sư?
Dạ không, coi như là con quốc tịch không có bảo lãnh được má sau mẹ kế.
Dạ.
Dạ.
Ok luật sư.
Dạ.
Tôi bảo lãnh cho cha tôi qua Mỹ du lịch, nhưng mà cha phải làm cái đơn I-485 và I-130.
Yeah.
Và để nộp hồ sơ xin thẻ xanh cho cha, nhưng mà bây giờ cha có việc phải về Việt Nam gấp, thì hỏi luật sư rằng là cái hồ sơ mà mới làm bảo lãnh đó nó có được keep luôn hay là nó bị hủy bỏ rồi, thưa luật sư?
Sau một lần nữa nha, là nộp đơn 1485 là chuyện diện, nghĩa là ba đang có mặt ở Mỹ, ba quyết định là ok thôi ở lại Mỹ, còn quốc tịch bảo lãnh cho ba định cư ở Mỹ, phỏng vấn ở Mỹ, đợi ở Mỹ rồi lấy thẻ xanh ở Mỹ. Nhưng trong cái thời gian 3 tháng, 6 tháng chờ đợi đó, ba cần về Việt Nam gấp. Okay. Thì cái câu hỏi là nếu mà rời khỏi nước Mỹ trong lúc chờ đợi, thì hồ sơ sao nó sẽ hủy cái đơn I-485, là tại I-485 chịu diện. Nó không có hủy cái đơn I-130 nha. 130 chỉ có nói là con bà lãnh với ba. Okay. Nhưng khi hủy cái đơn I-485 là có vấn đề rồi, đúng không? Là mình đã ra khỏi Mỹ rồi. Thì mình có thể là tiếp tục cái đơn I-130 chuyển về Việt Nam, phỏng vấn Việt Nam. Cái đó có thể. Là tại vì cái đơn nó đâu có bị hủy đâu, con mà lãnh cho ba mà được quyền mà. À, nếu mà trong cái trường hợp mà chưa ra khỏi Mỹ mà giờ cần về Việt Nam gấp, okay, thì nó có những cái cách để giải quyết, là mình có thể làm việc với sở y trú, báo cho người ta biết cái lý do tại sao mà cần về Việt Nam gấp, à, người quen bị đứng tim, bị sức khỏe, bị gì đó, vô nhà thương cấp cứu vân vân, có những cái trường hợp đặc biệt. Thì mình có thể là xin, nó gọi là Emergency Advance Parole, là cái đơn I-131 mình có thể xin là Emergency, là đi gấp, là tại vì trong gia đình cấp cứu có người bị sức khỏe, bị gì đó nguy hiểm. À, sở y trú người ta sẽ cấp, người ta sẽ cho đó, miễn sao mình chứng minh được, mình có bằng chứng là giấy tờ nhà thương, giấy tờ bác sĩ xác nhận là người thân, ông anh ở Việt Nam mà cũng có vấn đề, ông mổ tim gì đó. Miễn sao là mình chứng minh được, mình có thể là xin được cái giấy phép ra khỏi nước Mỹ trong lúc chờ đợi hồ sơ chuyển diện, rồi sau đó vô Mỹ lại và vẫn chờ đợi cho tới khi nào lấy được thẻ xanh. Sau cái đó là cái đơn I-131 Advance Pro. Mình xin bằng cách là liên lạc sở y trú báo cho người ta biết là mình cần làm cấp cứu để có chuyện ở Việt Nam. Yeah.
Vậy là nếu mà xin chuyển diện thì mình tốt nhất là mình nên ở tại lại đây chờ đến khi mà có thẻ xanh. Còn, nếu mà mình muốn về thì mình phải xin cái sở y trú một cái giấy phép nào đó, như hồi nãy luật sư có nói là I-131 gì đó, thì mình có thể về và mình quay lại đây, mình tiếp tục quay lại đây được. Nhưng mà nếu mình không xin cái đó mà mình về thì mình có quay lại đây được không, luật sư? Không quay lại được không?
Quay, đâu có quay lại được nữa, là tại vì không có cái đơn nào mà cho mình vô hết. Là tại vì đơn I-131 sẽ cho mình vô nếu mà mình xin phép trước mà người ta cấp, người ta có chấp thuận. So, nếu mà đi mà trong lúc chờ đợi mà chưa lấy được thẻ xanh thì là nó sẽ hủy cái hồ sơ chuyển diện. Nó sẽ bỏ, nó sẽ từ chối luôn, có thể là nó từ chối luôn cái đơn I-131 Advance Pro. Yeah.
Lúc đó thì mình chỉ ở Việt Nam chờ đến lúc phỏng vấn thì phỏng vấn Việt Nam luôn.
Nó cũng không đơn giản vậy đâu, những nghiêm là tại vì khi mà mình làm cái đơn I-130, mình nói với sở y trú là mình sẽ chuyển diện ở Mỹ, thì đôi khi là sở y trú cứ nghe vậy, người ta giữ luôn cái bộ sơ đó, người ta không có chuyển qua trung tâm visa. Mà khi mà không qua trung tâm visa thì hồ sơ nó không có duyệt, không duyệt thì không về tới Việt Nam, không về tới Việt Nam là không phỏng vấn. Mình phải liên lạc với sở y trú, mình yêu cầu sở y trú là đẩy cái hồ sơ qua bên trung tâm visa, thì lúc đó người ta sẽ đưa qua bên Bộ Ngoại giao là trung tâm visa, rồi sau đó mới tiếp tục hồ sơ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, dạ, em tên Tuấn, em ở Ông Tinh đó.
Dạ, xin chào anh Tuấn.
Dạ, dạ, em chào anh và em chào luật sư Cao.
Anh Tuấn.
Em muốn hỏi, em có bảo lãnh cho bà chị đó, mà hồi ta nói giấy tờ là hồi tháng 3, 2008, 3 tháng 3 2008 đến giờ, họ chưa thấy nó nhúc nhích không gì hết.
À, gần đây nó có nhúc nhích anh. Gần đây nó có nhúc nhích chút xíu là tại anh nhớ là trong 2 năm nay, 2 năm rưỡi, nó nằm ở cái giai đoạn tháng 3 hay là 7 lâu lắm luôn, đúng không? Anh là tháng 3 hay là 8? Thì bây giờ là mới... Dạ, mới gần đây là trong 2-3 tháng này, thì bây giờ nó đã tiến tới 8 tới tháng 6, 2007. Đáng lẽ ngày xưa nó cứ tháng 3 hay là 7 nó nằm đó hoài luôn. Bây giờ nó đi được 3 tháng rồi đó, giờ là tới tháng 6 rồi đó anh. Thì dòng là không bao lâu nữa, thì nó sẽ tới cái tháng 3 hay là 8 của anh. Dạ.
Nhưng giờ bây giờ anh đang ngủ trên. Ok. Vậy, vậy cảm ơn luật sư nhiều nha.
Dạ, vâng rồi, cảm ơn em. Dạ.
Vâng, cảm ơn anh nha, chúc anh may mắn. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, một người đàn ông mà có quốc tịch đó, họ muốn bảo lãnh một cái người phụ nữ đang ở Việt Nam mà có hai con riêng dưới 18 tuổi, thì hỏi luật sư rằng bảo lãnh theo diện fiancé hoặc là diện hôn thê, thì cái diện nào để cho người con riêng người phụ nữ được đi theo?
Dạ vâng, so hôn thê fiancé là một nha, bảo lãnh cho hôn thê là chưa có giấy kết hôn, fiancé là chưa có giấy kết hôn. Nếu mà bảo lãnh theo diện đó thì yes, hai đứa bé ăn theo mẹ nó. Nó lạ lắm. Nói chung là mình cứ nhớ vậy nè, những cái diện gì mà căn cứ theo visa bulletin thì mấy đứa bé được ăn theo. Những cái diện nào mà ưu tiên thì là cuối cùng mấy đứa bé không được ăn theo. Ok. So bây giờ là một người đàn ông quốc tịch Mỹ về Việt Nam bảo lãnh theo diện hôn thê fiancé đó, là không có giấy hôn, mở hồ sơ bà lãnh cho vợ, cũng cái đơn I-130, chồng quốc tịch bà lãnh cho fiancé nha, không phải là vợ nha, người hôn thê đó. Okay. Thì là khi mà hôn thê phỏng vấn mà qua Mỹ thì hai đứa bé, miễn sao nó dưới 21, sẽ được ăn theo mẹ nó. Okay. Nếu trong cái trường hợp cái người quốc tịch Mỹ về Việt Nam cưới chồng, chồng có hai đứa con riêng, okay, thì là bà vợ quốc tịch Mỹ phải mở cái hồ sơ riêng bảo lãnh cho hai đứa con riêng của chồng, miễn sao là mình cưới trước khi hai đứa bé 18 tuổi. Nếu mà làm giấy kết hôn, chính vì lý do đó nhiều cái trường hợp mà mấy đứa bé 18, 19 tuổi, văn phòng sẽ quyết định là thôi đừng bảo lãnh cho vợ chồng, là tại vì bảo lãnh vợ chồng cưới sau mấy đứa bé 18 tuổi, okay, là 19 tuổi rồi, thì là mấy đứa bé nó không mẹ, má sau ở Mỹ, quốc tịch Mỹ không bảo lãnh được mấy đứa con riêng của chồng. Okay. Ba quốc tịch Mỹ không bảo lãnh được con riêng của vợ là tại vì mấy đứa bé nó trên 18 tuổi khi mà làm giấy kết hôn. Chính vì lý do đó mình bảo lãnh fiancé không làm giấy kết hôn, bảo lãnh hôn thê thì là mấy đứa 19 tuổi vẫn ăn theo được mẹ đó, là tại vì chưa đủ 21. So fiancé nó có cái lợi của nó là nếu có mấy đứa bé ăn theo, tuy nhiên qua tới Mỹ thì cuối cùng vẫn phải đóng cái phí là phí chuyển diện. Phí chuyển diện ở Mỹ nó cũng mắc lắm. Sau cuối cùng là trước sau gì cũng đóng phí nếu mà làm theo diện fiancé, nhưng nó có cái lợi là mấy đứa bé sẽ được ăn theo nếu nó trên 18 tuổi. Yeah.
Ừ. Hồi nãy luật sư có nói là cái diện nào đi theo cái visa bulletin thì nó được ăn theo, mà cái theo diện ưu tiên không được ăn theo, nghiêm chưa hiểu hai cái đó nó khác nhau sao?
Đó. Mình cứ suy nghĩ đi, cái gì mà căn cứ theo visa bulletin là mấy đứa bé sẽ được ăn theo bà má nó. Okay. Anh chị em, ông anh bà lãnh ông em, okay, ông em có bà vợ, có mấy đứa con được ăn theo bà nó, là tại vì visa bulletin là F4 là anh chị em. Bà má bảo lãnh cho con có gia đình thì mấy đứa cháu nội, cháu ngoại sẽ được ăn theo mẹ nó, ba nó, là tại vì nó căn cứ theo visa bulletin F3. Nó giống vậy đó. F1 là ba má quốc tịch bảo lãnh cho con trên 21 không có gia đình, có mấy đứa con riêng nhưng mà không có cái cưới vợ, thì mấy đứa cháu nội sẽ được ăn theo ba nó. Nào, cái hồ sơ nào mà không căn cứ theo visa bulletin là ưu tiên, là chồng quốc tịch bảo lãnh cho bà vợ ở Việt Nam là ưu tiên, không có căn cứ, nó không có nằm ở trong visa bulletin, thì là mấy đứa bé nếu mà muốn đi theo thì là ông chồng ba dượng phải mở sơ bảo lãnh cho con riêng của vợ, chứ không mấy đứa bé nó không ăn theo má nó. Nhưng ngược lại, FIA là visa bulletin, FIA là chồng quốc tịch Mỹ bảo lãnh cho hôn thê ở Việt Nam, okay, FIA hoặc là thẻ xanh, xin lỗi, thẻ xanh bảo lãnh cho vợ chồng ở Việt Nam là FIA, thì là vợ thể sinh và lãnh cho ông chồng ở Việt Nam, thì là mấy đứa bé con riêng của chồng sẽ được ăn theo ba nó, miễn sao là dưới 21. Rồi cái diện nào mà căn cứ theo visa bulletin là mấy đứa bé sẽ được ăn theo ba má, và cái diện nào mà ưu tiên giống như là con quốc tịch và lãnh cho ba má ruột Okay, con trên 21 và lãnh cho ba ruột là ưu tiên nha, không có nằm trong visa bulletin, nó đi lẻ. Nhưng cuối cùng là đứa em 2 tuổi không được ăn theo ba nó. Tuy là em ruột của cái người quốc tịch bên Mỹ, vẫn không ăn theo được là tại vì cái diện đó là diện ưu tiên. Nghĩa là con quốc tịch 21 tuổi, trên 21 tuổi bà lãnh cho má. Má đi được nhưng mà cái đứa em trai 2 tuổi, con của má, không đi được. Dạ.
Cảm ơn luật sư. Có một người, chú này, chú nói là chú về hưu rồi, chú trên 70 tuổi rồi. Và con gái thì đang ở Việt Nam khoảng 45 tuổi. Trước đây thì chú có bảo lãnh cho đứa con gái mà đứa con gái này không muốn đi Mỹ. Vậy bây giờ thì chú nói chú già yếu bệnh hoạn rồi, có thể xin visa cho con qua chăm sóc và giúp đỡ lúc tuổi già bệnh hoạn được không?
So, thường thường là một người đi du lịch không được quyền đi làm nha. Đối với chính phủ Mỹ, cái này rất là quan trọng. Cái câu hỏi là đi qua giúp ba sức khỏe được không? Nếu không có lương thì mình có thể là nói không biết có đi làm hay không, nhưng mà mày cũng vẫn khuyên đó là nên rất là cẩn thận. Nếu mà đi qua du lịch đi thăm ba thì ok, không có vấn đề. So, thường thường là đi du lịch, mày cũng vẫn khuyên là đừng né cái tình trạng khai là đi làm. Okay. Nếu mà đoán không đúng thì chỉ nếu mà sống chung với ba mà lo cho ba sức khỏe thì nếu mà đoán đúng cái đó có thể là không đi làm là tại vì không có nhận lương, không có gì hết. Mình chỉ có giúp ba thôi, nhưng mà một lần nữa giống như tới thăm ba thôi. Nhưng mà một lần nữa Michael khuyên là nên rất là cẩn thận về vấn đề qua Mỹ đi làm bất hợp pháp, như là đi làm mà không có work permit, không có giấy phép. Dạ.
Vâng. Những người mà đi du lịch đó, họ có thể xin chuyển diện sang, hồi đó giờ vẫn nói đi du lịch sẽ chuyển sang diện định cư gì đó thì vẫn được nghe nói rồi, nhưng mà cái chuyển diện mà đi du học nó có được không luật sư?
Hiện tại là được nhé. Hiện tại là ngày xưa vẫn được chứ không phải là không có được những em nha. Nhưng mà ngày xưa nó mất thời giờ, ngày xưa nhiều khi nộp cái đơn vô nhiều khi 6 tháng, 1 năm, 5 rưỡi, 2 năm đó mới duyệt cái đơn E-59. Thì là mình xin đi du học liền mà đâu phải là mình đợi lâu đâu. Trong cái lúc mà mình đang ở đây đi du lịch thì là nếu mà 5 năm rưỡi sau duyệt xong thì nó muộn quá. Okay. Nhưng mà gần đây sở y chú đổi danh sách là khi nộp cái đơn chuyển diện từ du lịch qua du học, ví dụ, thì là người ta đồng ý cho mình nộp thêm cái đơn expedite, cái đơn mà làm hồ sơ cho gấp để duyệt lại. Thì là khi mà kèm theo cái đơn nó đóng thêm cái phí thì người ta sẽ duyệt cái đơn E-59 chuyển diện từ du lịch qua du học lẻ. Ví dụ như là 2 tháng, 1 tháng, 3 tháng gì đó nó duyệt xong. Thì duyệt xong thì mình vô đúng mùa thì mình học thôi. Yeah. Nó đỡ hơn là đợi 5 rưỡi. Yeah.
Vậy thì mình xin chuyển diện, mình xin ở ngay tại Hoa Kỳ này được không hay phải về Việt Nam?
Dạ được. Rồi khi đang có mặt ở Mỹ đi du lịch, mình có thể là mở sổ chuyển diện. Rồi ở đây chờ đợi 2 tháng, 3 tháng, nó duyệt xong cái là đi học luôn. Cái đó gần đây có thể là làm được và văn phòng cũng là những hồ sơ đó. Yeah.
Vâng, và quan trọng là phải có cái trường nhận mình học thì mình mới làm cái thủ tục đó được, phải không luật sư?
Yeah, nhưng mà xin trường đi học nhiều mà mình E-20, nói chung là miễn sao mình đủ điều kiện, nghĩa là học cái gì đó mà người ta nghĩ học đúng công tương đương với bằng cấp mình Việt Nam hay gì đó vân vân, những cái trường cao đẳng community college. Nói chung là rất là nhiều trường cấp E-20, miễn sao mình xin được, nghĩa là mình chứng minh được tài chính, chứng minh được là mình có đủ điều kiện thì cái chuyện đó thường thường là dễ giống như. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Và chương trình xin chào vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ alo.
Dạ xin chào chị.
Hello.
Dạ.
Dạ xin chào anh với chào luật sư Michael Trang, em tên Kim đó.
Dạ chào chị.
Cho em hỏi luật sư là giống như là má em có thẻ xanh 10 năm rồi đó. Mà bà về Việt Nam tháng 4 này 2 năm rồi bệnh đó, giờ muốn qua lại mình có thể qua lại được không?
Dạ, cái đó hơi khó chị ơi. Một khi mà một người thường trú nhân đi trên 1 năm rồi đó thì muốn vô lại Mỹ nó khó, không phải là không làm được nhưng mà nó khó chị. Có thể là xin cái visa ở lãnh sự của Mỹ. Trong cái trường hợp đặc biệt mà một người thường trú đi trên 1 năm thì người mình có thể xin, nó gọi là returning resident visa, nhưng mà cái đó một lần nữa không đơn giản. Dạ.
Dạ em với lại em có một câu hỏi nữa. Em làm giấy tờ bảo lãnh anh em của em năm tháng 10 năm 2010 đó, nhưng mà giờ có một trong bốn đứa cháu nó trên 21 tuổi, giống như tới khi mà phỏng vấn là có được đi không vậy?
Dạ, cái đó mình phải làm cái bài toán chị ơi. Chị nộp tháng 10, 2010, nhưng mà chị có nhớ tháng nào năm mấy được chấp thuận không?
Được approve là năm 2000, tháng 9 năm 2014.
So, chị được là cỡ 4 năm.
Là 13.
13. Ví dụ 14 đi, đúng không? Thì đó tháng 10, 2010 thì được approve tháng 9, 2014 là được cỡ 4 năm, 3 năm, 11 tháng. Ví dụ đi, đúng không?
Dạ.
Ngày hôm nay là bé mới 21 tuổi.
Đúng. Dạ, à, có một đứa lớn là được 21 tuổi. Dạ.
Thôi, tính đứa lớn nhất đi. Ok, là 21 tuổi, ngày hôm nay 21 tuổi.
Dạ.
Thì bây giờ chị phải đặt câu hỏi là 10 tháng 10, đúng không? 10 năm 2010. Mà bây giờ anh chị em nó mới duyệt tới tháng 6, 2007. Mà nó chạy rất là chậm. Thì cái câu hỏi là từ bây giờ nè, là Visa Bulletin 4 năm nữa nó có chạy tới là cái tháng 10, 2010 không? Tại bây giờ nó dần duyệt tới tháng 6, 2007. Nếu mà một tháng điền tháng thì nó sẽ chạy tới. Nếu mà nó chậm, mà trên 4 năm nó không tới là lúc Visa tới, là bé là 25 tuổi, trừ lại 3 năm 11 tháng là bị lọt lại. Chị hiểu?
Dạ. Nếu mà bây giờ tới thời gian mà duyệt hồ sơ mà dưới 3 năm thì được, còn trên là 3 năm là không được.
Không biết chị là chị nói em là cái ngày nộp cho tới ngày được chấp thuận là được 4 năm đúng không, là nộp tháng 10.
Cái ngày mà visa được chấp thuận là ngày 29 tháng 10 năm 2014.
Ok, là được 4 năm đúng không?
Dạ đúng rồi.
Mà chị nộp là tháng 10 2010, được approve là tháng 10 2014 đúng không? Được 4 năm.
Dạ.
Ngày hôm nay là bé 21 tuổi. Thì bây giờ chị cứ tính đi là từ bây giờ là diện F4 anh chị em là mới duyệt tới tháng 6 hay là 7. Thì cái câu hỏi là bao lâu nữa nó mới chạy tới tháng 10 2010. Nếu mà trên 4 năm nó mới tới thì đứa bé bị lọt lại, mà dưới 4 năm thì đứa bé sẽ được ăn theo. Nhưng mà chị phải tính cái tuổi đứa bé chính xác, là tại vì Michael nói rằng là ngày hôm nay là bé 21 nhưng rất có thể là bé chưa đủ 21 hoặc là 21 tuổi 3 tháng thì phải chịu về cho nó đúng, đúng không?
Dạ. Nếu mà tới ngày đó mà lấy cái ngày đó trừ đi 4 năm mà dưới 21 tuổi thì được đi.
Dạ đúng, chính xác. Dạ.
Dạ.
Chị lấy cái tuổi của đứa bé khi visa tới, nghĩa là khi cái visa F4 tới cái tháng 10 2010 đó. Ok. Dạ. Trừ lại cái 4 năm.
Dạ.
Mà nếu mà dưới 21 là được ăn theo, mà trên 21 là bị lọt lại.
Rồi. Em cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng.
Rồi, cảm ơn chị Kim nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, cảm ơn anh. Dạ.
Rồi, xin chào chị. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao cho từng trường hợp của quý vị, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại hai văn phòng của luật sư tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại A-Star Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian để chia sẻ những thông tin về di trú nhập tịch rất là hữu ích đến quý thính giả. Dũng Nghiêm cảm ơn luật sư và chúc luật sư cũng như quý thính giả có một những ngày sắp tới luôn luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael xin một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và xin chào Dũng Nghiêm và chào quý vị. Dạ, xin hẹn lại lần sau. Dạ.
Vâng, xin chào luật sư, xin hẹn gặp luật sư cùng quý thính giả trong chương trình Di trú và Nhập tịch vào chiều thứ năm tuần sau.